Thì xin mời chánh trị sự Hứa Phi tường trình lại buổi gặp gỡ với lại tổng lãnh sự Canada ở tại chùa Liên Trì. Xin mời chánh trị sự Hứa Phi.
Tôi là chánh sự Hứa Phi, cũng thuộc trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cũng là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại. Xin thân chào đến tất cả quý chức sắc, các tôn giáo cũng như quý đồng chủ tịch của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại. Ngày 3 tháng 8 năm 2016, Hội đồng Liên tôn rất hân hạnh được gặp lãnh sự quán Canada ở tại chùa Liên Trì về vấn đề tự do tôn giáo cũng như là nhân quyền ở tại Việt Nam. Trong đó có cái vấn đề của chùa Liên Trì. Lãnh sự quán thì có ngài lãnh sự quán là ngài Rochelle, cũng như là nhân viên của lãnh sự quán là anh Dũng. Thì trước tiên thì tôi xin thưa rằng là với lại cái tư cách của những nhân viên của những quốc gia tự do thì tôi thấy là rất là vui vẻ cái chỗ rằng đối với những nhân viên của các quốc gia tự do lúc nào cũng có những cái nụ cười trên khuôn mặt và có những cái tinh thần rất là thân thiện đối với tất cả mọi người. Để đối lập trở lại cái những cái viên chức của cộng sản không bao giờ có một cái nụ cười ở trên cái gương mặt của những người cộng sản Việt Nam, cái đó là cái hình ảnh trước tiên mà chúng tôi nhận xét. Cái này là thứ nhất. Qua vấn đề thứ hai đó thì Hòa Thượng Thích Trung Tánh cũng trình bày về chùa Liên Trì. Thứ nhất rằng là chùa Liên Trì muốn rằng là phải hiện diện ngay ở cái nơi mà 70 năm qua chùa Liên Trì đã xây dựng, và trong đó có những cái vấn đề như là lo cho xã hội dân sự, lo cho tôn giáo, lo cũng là cái trụ sở của Hội đồng Liên Tôn luôn, và giúp cho dân oan, giúp cho trẻ em ung bướu, và nói chung là cái vấn đề từ thiện. Và rồi tiếp theo nó thì như vậy là nơi nào có khu dân cư tất nhiên là phải có cơ sở tôn giáo. Tại sao như vậy mà giải tỏa cái khu Thủ Thiêm mà lại không cho tôn giáo ở trong đó, là tất nhiên trái với lại cái tình hình chung của thế giới. Cái thứ ba thì ngài có hỏi về tình hình tôn giáo ở tại Việt Nam. Thì qua tất cả những vị đồng chủ tịch trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam như Hòa Thượng Thích Không Tánh, Mục sư Lê Xuân Lộc, Linh Mục Lê Xuân Lộc, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Đạo huynh Lê Văn Sóc, Hiền tỷ chánh sự Nguyễn Bạch Phụng, và tôi có trả lời chung rằng tình hình tự do tôn giáo ở tại Việt Nam chúng tôi khẳng định rằng là không có tự do tôn giáo. Thì chúng tôi cũng nói rõ cho tổng lãnh sự quán biết rằng đối với ở quốc tế thì người ta nói có tự do tôn giáo, nhưng ở tại Việt Nam thì người ta lại cô lập tôn giáo bằng mọi hình thức, chẳng hạn như người người cộng sản lại đưa ra những cái văn bản hành chánh như là cái nghị định 92 pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, rồi những cái gì đó, tất nhiên người ta trói buộc những tôn giáo vào như trong những cái văn bản đó. Rồi những cái văn bản đó cố tình rằng là ghi thêm rằng là những cái vấn đề về tự do tôn giáo thì phải được làm theo luật pháp nhà nước. Thì chúng tôi nói rằng luật pháp nhà nước thì người ta đã đưa những chức sắc nhờ những cộng sản của đảng viên cộng sản lồng vào ở trong những tôn giáo để làm những chức sắc, thì như vậy người ta biến tôn giáo độc lập trở thành là tôn giáo quốc doanh, tự vì trong đó có những đảng viên của đảng cộng sản đang nằm trong những tôn giáo. Thì Linh Mục Lê Xuân Lộc cũng có nói rõ rằng hiện tại bây giờ có những cái chùa thánh thất nhà thờ này kia làm rất là nguy nga và đồ sộ, nhưng ở trong đó phía sau đó thì có những cái sự rằng là thỏa hiệp như thế nào, nếu không có sự thỏa hiệp thì không bao giờ mà được xây dựng như thế đó. Cái đó là cái tình hình chung về các tôn giáo, và chúng tôi cũng có trình bày qua một số tình hình đàn áp những cá nhân của những tôn giáo, những chức sắc của các tôn giáo, và ủi sập một số cơ sở của các tôn giáo. trong đó có Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành. Thì riêng về mục sư Nguyễn Công Chính thì đang giam ở còn bị giam trong trong nhà tù Cộng sản Việt Nam với bản án 11 năm, và bên ngoài thì như vậy nhà cầm quyền cộng sản cũng lúc nào cũng bắt hại gia đình của mục sư Nguyễn Công Chính. Và trong khi trao đổi thì chúng tôi muốn tìm hiểu thêm, tôi có hỏi ngài tổng lãnh sự quán Rushkevich rằng ngài có giao thiệp với thế giới thì ở những nước tự do có tình hình tôn giáo giống như ở tại Việt Nam hay không, thì ngài trả lời như thế này: tôi có công tác ở tại Indonesia thì nhờ những nước như Indonesia đó thì lúc nào người ta cũng nâng đỡ những tôn giáo nhỏ, những hệ phái hoặc những tổ chức tôn giáo nhỏ, lúc nào người ta cũng nâng đỡ hết. Còn đối với lại luật pháp của nhà nước thì người ta mong muốn rằng những tôn giáo đừng có xung đột với nhau mà thôi. Nếu những tôn giáo xung đột với nhau, tất nhiên là luật pháp của quốc gia sẽ can thiệp mà thôi, chứ chứ người ta không có can thiệp vào nội tình của nội bộ của tôn giáo. Như vậy là những quốc gia tự do trên thế giới người ta rất tôn trọng tự do tôn giáo trên thế giới, nhưng ở tại Việt Nam thì như vậy là đàn áp và lũng đoạn tôn giáo một cách rất là có hệ thống. Và chúng tôi cũng có tìm hiểu thêm về như vậy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã là thành viên của Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, thì chúng tôi cũng yêu cầu rằng là tất cả những nước trên thế giới phải dùng áp lực với Việt Nam đã là thành viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, và phải tôn trọng sự tự do tôn giáo mà trong trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và trong cái tôn chỉ của Ủy ban Nhân quyền quốc tế đã soạn thảo thì buộc Việt Nam phải tuân thủ. Cái đó là chúng tôi cũng yêu cầu lên dạy. Và cuối cùng thì trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng yêu cầu với sự là gắn bó về cái vấn đề tự do tôn giáo cũng như nhân quyền, yêu cầu chính phủ Canada cũng tiếp tục ủng hộ cho dân tộc Việt Nam sớm có được tự do tôn giáo và nhân quyền. Sau đó thì ở chùa Liên Trì cũng mời phái đoàn dùng bữa cơm trưa, mặc dầu rằng là từ 9 giờ tới gần 12 giờ thì ngài cũng tích cực hỏi rất nhiều các công việc, nhưng là ngài tổng lãnh sự quán cũng cũng chấp nhận rằng chúng tôi sẽ dùng cơm trưa và trong một cái thời gian ngắn mà thôi. Thì trong khi mà dùng cơm trưa thì riêng tôi có hỏi rằng ngài dùng cơm chay như ở Việt Nam như vậy ngài cảm thấy như thế nào, thì ngài có trao đổi rằng tôi có hai người con cũng ăn chay và tôi chụp những cái món hình này để đưa về cho con của chúng tôi biết rằng món ăn chay ở tại Việt Nam rất là ngon. Kính thưa quý chức sắc Hội đồng Liên Tôn, kính thưa quý chức sắc của Hội đồng Liên kết Quốc đồng Hải ngoại, kính thưa đồng bào ở hải ngoại cũng như toàn dân Việt Nam, chúng ta phải nhận xét cho rõ ràng tư cách của người cộng sản lúc nào cũng dùng cái sự rằng là đàn áp và cái bản chất của họ không có thân thiện với lại người dân Việt Nam. Còn những viên chức của quốc tế chúng tôi đã trao đời gặp rất là nhiều, thì lúc nào người ta cũng nở một nụ cười rất là thân thiện, tính cách người ta rất là thân thiện và hòa đồng, rất là gần gũi, dầu rằng không phải là dân tộc của những quốc gia đó. Chúng tôi là dân tộc Việt Nam mà người ngoại quốc tới vẫn thân thiện như vậy. Thì chúng ta phải suy nghĩ còn giữa cộng sản và những nước tự do như thế nào. Và xin chân thành cảm ơn đã dùng cho tôi có những cái lời phát biểu ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý chức sắc Hội đồng Liên Tôn và xin cảm ơn tất cả quý đồng chủ tịch quốc đội giải ngoại, và tôi xin dứt lời.